Rồi khi tổ Bát Nhã Đa La truyền pháp cho ngài đó, rồi sau đó thì ngài thì tổ Bát Nhã mới dạy ngài qua phương Đông để mà truyền đạo đó. Ngài mới theo thuyền buôn đến Nam Hải, Nam Hải tức là miền Nam của Trung Quốc, vào ngày 21 tháng 9 năm Canh Tý, tức là khoảng 520. Lúc đó là thích sử Quảng Châu đó, tên là Tiêu Ngang, có chỗ ghi là Tiêu Lệ, thì ông mới đón ngài rồi làm sớ tâu về triều. Thì lúc này là thuộc về triều của vua Lương Võ Đế. Rồi ngày mùng 1 tháng 11 đó, thì tổ và Đại Đạt Ma mới được đưa đến kinh đô, gọi là kinh đô Kiến Nghiệp. Thì vua Lương á mới mời vào cung hỏi đạo. Thì câu chuyện hỏi đạo này nó nhiều, hỏi qua hỏi nhưng mà vua hỏi đạo rồi ngài đáp mà vua không có nhận được cái yếu chỉ thiền, cho nên ngài mới bỏ. Sau đó ngài bỏ, ngài đi qua bên gọi là triều Ngụy, tức là thuộc về vua Ngụy Hiếu Minh Đế, đến chùa Thiếu Lâm ngồi xe mặt vào vách 9 năm. Sau đó thì gặp ngài Thần Quang, duyên thầy trò khế hợp, ngài truyền pháp và đổi tên là Huệ Khả, tức là tổ thứ hai. Cho nên trong cái bài mà bài sám hối mà mình đọc hàng ngày đó là có chí tâm đảnh lễ tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, rồi tổ Huệ Khả đó. Thì tổ Huệ Khả là tổ thứ hai ở bên Trung Hoa đó, khi mà truyền qua. Còn tổ Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ truyền thiền tông qua Trung Hoa. Còn đối với bên Ấn Độ thì ngài là tổ thứ 28. Khi mà truyền pháp cho tổ Huệ Khả đó, thì ngài có dặn, ngài bảo là tổ Huệ Khả là ta từ Nam Ấn sang đây đã 5 phen bị thuốc độc mà không chết. Tức là ngài ở bên Ấn Độ, ngài qua Trung Hoa, ngài truyền pháp là bị người ta thuốc độc 5 lần. Thì quý vị thấy ngày xưa là truyền pháp cũng phải gian nan lắm chứ đâu phải thường. Truyền pháp là có người không hiểu đó, tại vì ngài trong cái thời này á là Phật pháp đã truyền qua Trung Quốc là cũng lâu rồi, cho nên là người học Phật cũng nhiều, nhưng mà học theo kiểu mà phân tích lý giải về kinh văn chữ nghĩa đó, mà qua tới ngài Bồ Đề Ma thì ngài chỉ thẳng vào tâm, chỉ thẳng vào tâm, gọi là giáo ngoại biệt truyền đó, cho nên là những vị kia thì chịu không nổi, cho nên là thuốc độc, thuốc 5 lần mà không chết, vì thấy xứ này tuy có khí đại thừa mà chưa ứng hợp, nên ta lặng lẽ ngồi lâu chờ đợi, nay đã truyền trao xong, đã có thủy, ắt phải có chung vậy. Thì ngài mới đi đến Võ Môn, gặp Quan Thế Thú Dương Quyển Chi, kính lễ hỏi đạo, ngài chỉ dạy cho ông rất là quan hỷ. Sau đó 3 hôm, thì ngài ngồi yên thị tịch, nhằm ngày 9 tháng 10 năm 529. Đó là ngài gọi là ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài gọi là đem cái ý chỉ mà thiền tông này đó sang Trung Quốc là như vậy đó, không? Đó là ngài thông biện đó, ngài dẫn, ngài cho thấy. Rồi người mà truyền giáo pháp đến ngài Trí Giả ở núi Thiên Thai là thành gọi là giáo tông, tức là Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì truyền thiền tông, còn ngài Trí Giả ở núi Thiên Thai á là truyền giáo tông. Thì ngài Trí Giả đại sư này á cũng là vị đặc biệt đó, không? Ngài về cái lược sử của ngài thì tức là ngài tự tên chữ là Đức An, ngài họ Trần, quê ở Hoa Dung, mẹ ngài á là họ Từ. Lúc có thai thì bà mộng thấy một con chuột trắng và mây thơm năm màu, tức là mây hương đó, mây hương năm màu vòng quanh nơi bụng của bà. Thì sau đó bà có thai. Cái đêm mà sanh ra ngài đó thì ánh sáng khắp nhà, đó là cái đặc biệt, không? Rồi con mắt của ngài á có 2 tròng, tức là 2 đồng tử đó, con mắt có 2 đồng tử, nó đặc biệt hơn người khác. Năm 7 tuổi thì ngài vào chùa nghe chư tăng mà tụng kinh tới cái phẩm Phổ Môn đó, tụng kinh Pháp Hoa tới phẩm Phổ Môn đó, thì ngài liền niệm theo thì ngài chợt ngài tự ngài nhớ hết luôn cả 7 cuốn Pháp Hoa luôn. Tức là nghe tụng cái phẩm phổ môn thôi, nhưng mà ngài niệm theo cái bất chợt cái là ngài nhớ rồi ngài thuộc luôn cả 7 cuốn luôn. Như vậy tức là ngài là cái bậc tái sanh chứ không phải thường. Thấy không? Đó. Đây là lúc mới là coi như mới 7 tuổi. À, thì như vậy quý vị mới thấy đó là những cái triệu chứng mà để cho thấy cái việc mà luân hồi đó nó rõ ràng. Mới 7 tuổi mà nghe gọi là tụng cái bộ gọi là cái phẩm phổ môn thôi mà ngài niệm theo cái thì ngài nhớ luôn, ngài tụng ngài nhớ luôn cả một cuốn pháp hoa luôn. Thì vậy đâu có ai dạy ngài. Vậy cái đó tự đâu mà nhớ đọc vậy? Cho nên đó là do đời trước ngài đã từng quân tập rồi, không? Bây giờ sanh ra cái thì tới đây cái duyên nó gợi lại thì nhớ. Đó là cái, cho nên cái chuyện luân hồi là nó rõ ràng, chứ không phải là mình mới sống một đời này. Đó. Nếu một đời này á, thì ngài đâu có học gì đâu biết. Đó. Còn nếu mà nói theo khoa học á, bây giờ là do cái gen của cha mẹ di truyền thì cái này cũng đâu phải gen được. Phải không? Cha mẹ đâu có học cái này mà chỉ dạy, cũng không thể nói gen di truyền được. Đó. Mà đây chính là cái ý nghĩa luân hồi đó. Do cái ngài quân tập từ đời trước, có quân tập về pháp hoa, rồi sau ngài xuất gia thọ giới cụ túc, rồi đến núi Đại Tô gặp ngài Huệ Tư, rồi ngài Huệ Tư vừa gặp á thì liền nói với ngài: xưa kia ở trên núi Linh Thú ta và ông á cùng nghe kinh pháp hoa, nay ông lại đến. Thì tới gặp ngài Huệ Tư đó, ngài mới nhắc lại, thì mới cho thấy là xưa kia đó là ngài Huệ Tư và ngài Chí Khả đó, cho ta và ông đó đã từng nghe kinh pháp hoa ở trên núi Linh Thú rồi, bây giờ mới gặp lại đây. Như vậy tức là hai ngài đó đã từng nghe kinh pháp hoa từ thời Phật lắm. Cho nên bây giờ nghe cái này ngài nhớ lại chứ không phải là thường. Rồi ngài Huệ Tư dạy làm đạo tràng Phổ Hiền thuyết 4 cái hạnh an lạc ở trong kinh pháp hoa, sư nhập quán 21 ngày tụng kinh pháp hoa đến cái phẩm gọi là phẩm Dược Vương Bổn Sự đó, thì tới cái đoạn nói rằng đây là chân tinh tiến gọi là chân pháp cúng dường Như Lai, thì sư liền ngộ pháp hoa tam muội, thấy hội Linh Sơn nghiễm nhiên chưa tan, túc mạng thông liền phát, sư đem cái chỗ chứng bạch với ngài Huệ Tư. Tức là ngài tụng kinh pháp hoa tới cái phẩm Dược Vương, tới cái đoạn nói rằng đây là chân tinh tiến gọi là chân pháp cúng dường Như Lai, nha, tức thì ngài nhập định, nhập định là ngài thấy cái hội Linh Sơn đó vẫn còn nguyên giống chưa ta, tức là cái hội Linh Sơn mà Phật thuyết kinh pháp hoa đó, thì ngay lúc đó là ngài thấy giống như Phật cũng còn đang thuyết pháp, cái hội cũng đang còn nguyên vậy, chứ chưa tan gì hết. Sư đem ở chỗ chứng đó mới bạch với ngài Huệ Tư, ngài Huệ Tư mới bảo: chẳng phải ông thì chẳng chứng được, mà chẳng phải ta thì cũng không biết được. Tức là không phải ông thì khó chứng được chỗ này, mà không phải ta thì cũng không biết được cái chỗ này. Tức là phải thầy này thì mới cả biết được cái chỗ đó, thầy trò mới cảm thông nhau đó.